Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 20 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới cây cối, thảo mộc và tài nguyên đất Palestine. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Hành trình về Bethlehem. Sau đây là phần tin tức do Hoàng Nam và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân gửi một sứ điệp ngắn khích lệ cộng đoàn Kitô tại dải Gaza. Sứ điệp đã được gửi đến cha Jorge Hernandez, thừa xa dòng ngôi lời nhập thể người Argentina đang làm cha xứ tại Gaza. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: Hiền huynh thân mến, tôi đã nhận được tin tức qua cha Mario Cornioli. Tôi bày tỏ sự gần gũi với mọi người, với các nữ tu và toàn cộng đoàn Kitô hữu. Tôi luôn đồng hành với tất cả anh chị em qua sự gần gũi và qua lời cầu nguyện. Cầu xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ rất thánh gìn giữ anh chị em. Một vòng tay ôm chào huynh đệ. Francisco. Sứ điệp đã được gửi đến cộng đoàn các tín hữu Kitô ở Gaza trước cuộc tổng tấn công bằng đường bộ của quân đội Israel vào dải Gaza. Hôm 17 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã được thông tin về tình trạng đáng lo âu của cộng đoàn, gồm khoảng 200 tín hữu Công giáo sinh sống trong dải Gaza, cùng chia sẻ với mọi người dân nơi đây. Chiều thứ Tư 16 tháng 7, ba quả đạn pháo đã tàn phá bình địa căn nhà ngay trước giáo xứ, nơi mà các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Canquita đã tìm đến ẩn trú từ khi Israel bắt đầu chiến dịch trả đũa cùng với 28 trẻ em tàn tật và 9 người già cả mà các chị đảm nhận việc nuôi dưỡng săn sóc. Cha Mario Cornioli là cha sở giáo xứ Beit Zala bên Cisjordani. Cha có một blog nói lên tình hình thê thảm của người dân trong vùng. Trong một đoạn, cha viết: Tất cả các trẻ em đều kinh hoàng sợ hãi, không thể kiềm giữ những nhu cầu thể lý, tiêu tiểu tại chỗ và chỉ biết khóc suốt ngày. Tôi không dám nghĩ đến điều gì có thể xảy ra nếu những tiếng than khóc này vọng đến tai Thiên Chúa. Thứ Bảy hôm qua, 19 tháng 7, một nhân vật cao cấp của Liên Hiệp Quốc đã loan báo một cuộc viếng thăm của ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông, để bày tỏ tình liên đới với người Israel và Palestine, đồng thời giúp đỡ các phe lâm chiến chấm dứt bạo lực và tìm ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp hiện nay.
Vatican, khủng bố là một sự điên rồ, khủng bố chỉ biết giết người mà thôi, không hề biết xây dựng, nhưng chỉ tàn phá. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong một sứ điệp video do ông Claudio Epenman, Giám đốc Hội đồng Do Thái Mỹ Châu Latin, thu hình bằng một điện thoại di động những ngày vừa qua, nhân dịp tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố tại trụ sở Hiệp hội Tương trợ Do Thái Argentina, gọi tắt là AMIA tại Buenos Aires. Ông Epenman đã viếng thăm Đức Thánh Cha Francisco những ngày vừa qua. Vào ngày 18 tháng 7 1994, một xe vận tải nhỏ chứa đầy chất nổ đã nổ tung tại bãi đậu xe dưới hầm trụ sở hiệp hội nói trên, khiến cho 85 người chết và hơn 200 người khác bị thương. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nói: 20 năm sau thảm kịch AMIA, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với cộng đoàn Do Thái tại Argentina và tất cả các thân nhân của các nạn nhân Do Thái cũng như Kitô. Nhắc nhớ bao nhiêu mạng sống đã bị hủy diệt vì vụ khủng bố, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Buenos Aires đã khóc nhiều nhưng chưa đủ, vì chúng ta thường có khuynh hướng xếp vào kho và quên đi, không tìm kiếm công lý và sửa chữa những thiệt hại gây ra cho xã hội. Đức Thánh Cha cầu mong công lý sẽ được tái lập bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho các nạn nhân và ban phép lành cho gia đình họ.
Bujumbura. Trong ngày vừa qua, Quốc hội Burundi đã đồng loạt bỏ phiếu chấp nhận luật mới về tôn giáo, buộc các cộng đoàn tôn giáo phải được chính quyền thừa nhận, có số tín đồ hợp luật và phải có nơi hoạt động xứng đáng. Luật mới xác định một cộng đoàn do người Cameroon thành lập phải có ít nhất là 500 tín đồ, và nếu người thành lập là người nước ngoài, cộng đoàn phải có 1.000 tín đồ, và nơi sinh hoạt đúng đắn và sạch sẽ. Ông Edward Nguimana, Bộ trưởng Nội vụ cho biết luật này nhằm ngăn chặn nạn giáo phái lan tràn gây bất ổn cho xã hội. Trong vòng 20 năm qua, các tôn giáo và cộng đoàn tôn giáo từ 45 đã vọt tăng lên 600, đa số là các giáo phái Tin Lành. Rất nhiều giáo phái và cộng đoàn tôn giáo này chỉ là các tổ chức kinh tế, làm ăn và nhận tiền từ nước ngoài, và chúng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát của chính quyền. Theo các thống kê chính thức tại Burundi, có 65% dân theo Công giáo, 3-4% theo Hồi giáo, số còn lại là các tín hữu Methodist và Pentecostal. Nhưng chia thành hàng trăm cộng đoàn khác nhau, có người cho rằng luật mới về tôn giáo được đưa ra vì các cuộc bầu cử vào năm 2015. Trong tình hình lẫn lộn và bất ổn hiện nay, các giáo phái có thể bị lợi dụng cho các mục tiêu chính trị. Hồi tháng 3 năm ngoái 2013, đã xảy ra các xung đột giữa tín hữu của một giáo phái với lực lượng an ninh trong tỉnh Bujind, vùng Kayes, khiến cho 7 người bị chết và 35 người bị thương. Tòa đã kết án 182 tín đồ của giáo phái này vì tội bất tuân giữ luật lệ dân sự. Hiến pháp Burundi bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhưng các biện pháp mới này xem ra cũng được nhắm tới các người theo đạo thờ vật linh bị coi là chậm tiến.
Thành phố Panama, trong thông cáo công bố sau kỳ họp khoáng đại nhóm từ ngày 7 đến 11 tháng 7 vừa qua tại Clayton, ngoại ô thủ đô thành phố Panama, các giám mục nước này khẳng định rằng chúng ta không thể chỉ than vãn trước sự dữ mà không phản ứng hay tranh đấu chống lại nó. Theo hãng thông tấn Fides, đức cha Pablo Varela Server, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Panama, cho biết thông cáo của Hội đồng giám mục Panama yêu cầu giới hữu trách chính quyền, các chính trị gia và toàn thể xã hội dân sự trong nước hãy thực hiện những biện pháp cần thiết để tái chiếm lại niềm tin cậy của dân chúng nơi các cơ cấu chính phủ, đề ra những chính sách thăng tiến công ích, đặt nền tảng trên sự phát triển liên đới, trong đó con người được đặt ở địa vị cao vượt trên mọi lợi lộc kinh tế. Cũng trong thông cáo, các giám mục Panama kêu mời tôn trọng phẩm giá con người và đẩy mạnh nền dân chủ cộng đồng, đồng thời với một nền công lý xứng hợp. Các vị cũng bày tỏ lo âu về tình hình bất ổn lan tràn cả trong giáo hội và gia đình. Sự kiện các tài nguyên thiên nhiên như nước dùng và rừng không được quản lý tốt. Tình trạng an ninh thực phẩm bấp bênh và nhất là phẩm chất quá thấp của thực tại y tế, giáo dục và mạng lưới lưu thông trong nước. Song song với hiện tượng các dịch vụ buôn bán ma túy tăng mạnh.
Trang Mai, đức cha Francisco Xavier Vira Apondratana, giám mục giáo phận Chiang Mai, Thái Lan, đã làm ruộng cùng với giáo dân và xem đây như một cách thức để gần gũi và giúp đỡ những con chiên của mình. Chia sẻ với đài CNA hôm 10 tháng 7 vừa qua, đức cha nói rằng, tôi cố gắng hiểu những người nông dân và cổ võ giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo để họ cũng có thể đóng góp sức mình cho một sự phát triển toàn diện con người và hoạt động cho công ích của gia đình cũng như cho cả đất nước. Ngài chia sẻ rằng mình không thích làm việc đồng án, nhưng Ngài phải làm như vậy để nâng đỡ giáo dân của mình. Đức cha Apondratana, 58 tuổi, thụ phong linh mục vào năm 1981 và thụ phong giám mục vào năm 2009. Chiang Mai là một giáo phận có khoảng 61.000 giáo dân, nằm ở cực bắc của Thái Lan, cách Bangkok khoảng 430 dặm về phía nam. Đây là một vùng đồi núi và phần lớn người dân làm nghề nông. Vùng này có rất nhiều sắc tộc thiểu số với ngôn ngữ, phong tục và truyền thống riêng. Từ khi làm giám mục tại đây, Ngài đã luôn cố gắng hòa đồng với họ bằng cách học ngôn ngữ và tiếp xúc với họ qua những cuộc viếng thăm. Một trong những thách đố lớn cho giáo phận này là thiếu các linh mục chăm sóc mục vụ. Đức Cha cho biết chỉ có 72 linh mục tại giáo phận này mà phần lớn là các linh mục dòng. Giáo phận có 32 giáo xứ, nhưng có hơn 470 nhà nguyện nằm rải rác trong khu vực 56.000 cây số vuông của toàn giáo phận. Đây vẫn còn là một vùng truyền giáo, và chúng tôi vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì chúng tôi chưa vươn đến được những nơi cần phải đến.
Vatican chia sẻ với đài CNA hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức cha Ignatius Ayau Kaisma, Tổng giám mục giáo phận Rose bên Nigeria, cho biết rằng vào cuối cuộc gặp gỡ liên bang cấp quốc gia tại nước này, chính phủ cho biết rằng sẽ cố gắng đưa 200 nữ sinh bị bắt cóc tại Chibok về nhà sớm nhất có thể. Đức tổng giám mục chia sẻ rằng đây là một tin tốt, chúng tôi hy vọng như thế, nhưng chúng tôi vẫn phải chờ xem nó đi tới đâu. Đã có rất nhiều lời hứa rồi, nhưng hứa thôi thì chưa đủ. Chúng tôi còn được nhìn thấy những hành động cụ thể hơn và kết quả của những gì mà chính phủ đang làm cùng với cộng đồng quốc tế. Hơn 200 nữ sinh tuổi từ 16 đến 18 đã bị nhóm quân Hồi giáo Boko Haram bắt cóc hôm 14 tháng 4 vừa qua, khi đang trên đường đến trường ở Borno, một tiểu bang cực bắc của Nigeria. Từ năm 2009, với tham vọng muốn áp đặt luật Sharia trên Nigeria, nhóm Boko Haram này đã tấn công vào các lực lượng an ninh, chính trị gia, nhóm thiểu số Kitô giáo và thậm chí cả Hồi giáo. Quân đội Nigeria cho đến nay vẫn không có một động thái nào chống trả trước sức tấn công của nhóm Hồi giáo quá khích này.
Lisbona. Trong cuộc gặp gỡ cấp quốc gia về di dân của Giáo hội Công giáo Bồ Đào Nha, 40 vị thư ký của các giáo phận đã bàn về tình trạng bóc lột sức lao động và sự gia tăng của nạn buôn bán người do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra. Văn kiện đúc kết của khóa họp có đoạn nói rằng, những trường hợp lạm dụng tính dục, bắt phục vụ như tôi tớ trong gia đình, bóc lột sức lao động, ăn xin và nhận con bất hợp pháp đang diễn ra ở Bồ Đào Nha cho thấy rằng những hành vi diễn ra ở cấp độ quốc tế phải được trợ giúp bằng những can thiệp sâu sắc của cộng đồng địa phương. Trả lời cho vấn đề về nạn buôn người gia tăng và nạn bóc lột sức lao động dưới nhiều hình thức khác nhau, văn kiện nhắc đến nhu cầu đồng hành thiêng liêng và giúp đỡ vật chất cho các nạn nhân. Khóa họp vừa kết thúc vài ngày trước. Hiện diện trong buổi họp cũng có các đại diện của các nhóm thừa sai Công giáo nói tiếng Bồ Đào Nha như Andorra, Sudafrica, Francia, Holanda và một số cộng tác viên của các tuyên úy của các trại tị nạn ở Phi Châu và Ukraine.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho những ai đang mất đi niềm hy vọng.
Có những khi trong cuộc sống, ta thấy mình như bị bủa vây bởi rất nhiều những điều tồi tệ. Những lỗi lầm ta phạm, những khốn đốn trên đường đời, những mất mát thiệt thòi ta phải chịu, dường như muốn chặn đứng ta lại, không cho ta những giây phút thoải mái yên vui. Ta thấy xung quanh mình là cả một màn đen dày đặc bổ xuống, phía trước mặt mình là vực thẳm âm u. Ta chơi với vì không biết mình sẽ tiếp tục sống thế nào đây, phải đảm đương những khốn khó thế nào đây. Hiện tại đã không cho ta một lối đi để triển nở, ta ngỡ rằng tương lai cũng sẽ chỉ là một điều tồi tệ đang chờ ta. Không định hướng, không mục tiêu, ta thấy mình lạc lõng và muốn chấm dứt cuộc đời mình tại đây. Mất đi niềm hy vọng, ta sẽ không tìm thấy được ý nghĩa cho sự hiện hữu của mình. Ta sẽ có cảm tưởng sự hiện diện của mình nơi trần thế này chỉ là một sự vô ích hay là kết quả của một thành tựu ngẫu nhiên hay chỉ là trò chơi của tạo hóa. Ta sẽ không còn hưởng được mùi vị ngọt ngào của những gì ta làm. Ta chỉ sống lay lất như chiếc lá để mặc gió cuốn trôi, như cánh bèo ngã nghiêng theo con nước. Ta bất chấp tất cả, sống mà chẳng ý thức đến ngày mai, vô hồn, vô định,
một kiếp sống buồn trôi theo năm tháng. Ta thường đánh mất đi niềm hy vọng khi ta không thấy mình được nâng đỡ bởi ai. Ta thấy mọi người như ruồng rẫy xa lánh mình, cả những người thân yêu nhất cũng lạnh nhạt với ta. Chẳng ai đón nhận ta vào cuộc đời của họ, chẳng ai cho chúng ta được hòa quyện sự sống của mình vào sự sống của họ. Lúc ấy, sống giữa bao người mà ta cứ ngỡ như thế giới này chỉ có mỗi mình ta. Tất cả những người khác như đang cố đè ta xuống, cướp mất đi mọi thứ nơi ta. Nỗi cô đơn và không được yêu mến khiến chúng ta thấy cuộc đời của mình thật vô nghĩa, thật nhạt nhẽo, chẳng có chút ý thơ nào. Thế nhưng, Thiên Chúa đã không nỡ để con người phải sống vất vưởng như thế. Ngài đã đến trần gian này để ban cho chúng ta một niềm hy vọng mới mà những ai có đức tin sẽ tức khắc nhận ra. Hãy chiêm ngắm lại từng hành trình Giê-xu đã đi trong Kinh Thánh, ta thấy nơi nào có sự hiện diện của Giê-xu, nơi đó có bình an, có niềm vui, có hy vọng. Người dân tin tưởng điều đó nên họ đã tuôn đến với Giê-xu. Chạy thầy chạy thuốc không khỏi, rất nhiều người xác quyết rằng họ chỉ cần chạm đến Giê-xu thôi thì cũng có thể lành rồi. Và sự việc xảy ra đúng như những gì họ nghĩ. Bản án tử đã rành rành trước mắt người phụ nữ ngoại tình, vậy mà Giê-xu vẫn có thể giải phóng bà và trao ban cho bà một niềm hy vọng mới. Khi Đức Giê-xu chịu khổ nạn và chịu chết, các tông đồ như mất cả tương lai, chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải sinh sống ra sao, thì sự phục sinh của Chúa đã mở ra cho các ông một viễn tượng mới. Sống trong trần gian, ta không thể luôn có được những điều ta mong muốn. Những bất trắc và bất mãn vẫn cứ theo ta suốt hành trình dương gian này. Đánh mất đi niềm hạnh phúc địa đàng cũng là tự đưa mình vào hố sâu của trần ai bi đát. Nhưng sự giáng lâm của con Thiên Chúa, cái chết và sự phục sinh của Người đã cho chúng ta thấy một sự thật là những đau khổ của con người không phải là điểm kết. Không phải là thập giá, nhưng chính là vinh quang mới là nơi Thiên Chúa đang đợi chờ con người. Thập giá đến với ta trong đời, ta hãy cố gắng vác lấy, nhưng đừng bao giờ đánh mất đi niềm tin là nếu ta để cho thập giá ghi khắc tên Giê-xu vào con tim mình, ta sẽ thấy một trời mới đất mới rạng rỡ trước mắt ta. Giê-xu đến là để trao ban cho chúng ta một tương lai, để hứa hẹn với chúng ta một điều tuyệt vời. Ngài đến để mang cho chúng ta một hy vọng là thế lực sự xấu tuy lớn đấy nhưng đã bị Ngài đập vỡ tan tành. Ở cuối đường hầm sẽ là một khoảng trời quang đãng. Ngay chốn buồn lầy vẫn có thể mọc lên những đóa sen tươi. Ơn phục sinh của Giê-xu đã thấm đượm cả vũ trụ này rồi, nên ở bất cứ nơi đâu, ta vẫn có thể tìm thấy cho mình một lối thoát để tiếp tục khởi sự và vui hưởng cuộc sống của mình trong bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa biết những giới hạn của chúng con. Chúa biết nhiều khi chúng con đánh mất đi niềm hy vọng của mình, khiến cho cuộc đời của chúng con như chìm trong đêm tối. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức rằng, niềm hy vọng lớn lao nhất của chúng con chính là Chúa, rằng dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn ở bên chúng con, kề vai sát cánh với chúng con, đỡ nâng chúng con, che chở chúng con, tha thứ cho chúng con. Dù thế nào đi nữa, chúng con vẫn luôn được tình yêu của Ngài bao bọc. Dù thế nào đi nữa, Ngài vẫn luôn mở ra cho chúng con một con đường mới để chúng con tiếp tục bước đi. Xin đừng để chúng con đánh mất đi niềm hy vọng nơi Ngài, để bàn chân của chúng con trên hành trình dương gian này thêm vững vàng, thêm tín thác. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới cây cối, thảo mộc và tài nguyên của đất Palestine. Thưa cha,
Trong Thánh Kinh, người ta gọi đất Palestina là vùng đất chảy sữa và mật ong, nhưng xem ra nó là một vùng đất khô cằn. Vậy Palestina có các loại cây cối, thảo mộc và tài nguyên nào ạ?
Trong một vùng có khí hậu như đất Palestina, chúng ta có thể tìm thấy các loại thảo mộc và cây cối tùy theo từng vùng, từ sa mạc cho đến vùng duyên hải và vùng đồi núi. Trong sa mạc có các đồng cỏ hoang và bụi cây. Tại vùng đồng bằng duyên hải có các đồng cỏ xanh. Trên vùng đồi có rừng cây thấp và trên núi có các rừng cây cao. Đặc biệt có các loại cây có khả năng giữ nước trong mùa ẩm ướt để có thể dùng trong mùa khô. Đó là các loại cây có lá láng, nhẵn, không bốc hơi. Thật thế, tất cả các loại cây này mọc tại Thánh Địa và các nước chung quanh Palestina. Từ các rừng cây cao của Liban ở miền Bắc cho tới các vùng sa mạc khô cằn miền Nam. Các đồng cỏ hoang và đồng cỏ xanh mọc trên vùng chung quanh đồi núi Judea và mạn đông sông Jordan. Dọc bờ duyên hải thì có các cánh đồng cỏ được cày cấy. Trong khi một vài vùng sa mạc được canh tác theo kiểu dẫn thủy từ thời người Roma chiếm đóng đất Palestina, y như tại Israel ngày nay. Kể từ khi lập nước hồi năm 1948, người Do Thái đã xây hệ thống dẫn nước từ hồ Tiberias xuống vùng Beersheba ở miền Nam trong sa mạc Negev để canh tác. Bên dưới lớp đất của các cánh đồng có tráng xi măng hay nhựa đường dày để giữ nước, và các đồn điền vùng sa mạc Negev sản xuất các loại hoa tulip đẹp như hoa tulip bên Hòa Lan, cũng như mọi thứ rau trái cần thiết cho cuộc sống thường ngày.
Thế đã không có các thay đổi nào trong dòng thời gian hay sao thưa cha?
Có chứ, dọc theo dòng thời gian cũng đã có các thay đổi lớn. Vào thế kỷ thứ 13 trước công nguyên, khi dân Do Thái từ Ai Cập vào đất hứa, đa số các vùng đất Palestina đều có rừng cây. Vào thời Chúa Giê-xu xem ra cũng còn nhiều vùng rừng rộng, nhưng người Roma đã khai quang nhiều vùng để lấy các loại gỗ cứng và gỗ mềm được nhắc tới trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ngày nay quang cảnh rất khác với xưa kia, đa số các vùng cây đã biến mất. Việc khai thác các rừng cây để cung cấp gỗ cho các dịch vụ xây cất hay để sưởi đốt cũng như lấy đất đai để canh tác tạo ra cảnh đất bị soi mòn, với hậu quả là các thứ cây mới không thể mọc được nữa và rừng cây từ từ được thay thế bằng các loại bụi cây gai góc như thường thấy tại các vùng Địa Trung Hải có người ở từ lâu. Các loại bụi cây gai góc như thế chiếm đất đai gây nhiều cản trở và hầu như vô dụng cho việc xây cất. Ít có các loại cây lớn và trong mùa hè hay xảy ra nạn cháy rừng. Đó là tất cả những gì còn lại từ các rừng cây cao lớn xưa kia. Tại Israel cũng có cảnh cố ý tàn phá các rừng cây trong biết bao nhiêu cuộc chiến xảy ra tại đây dọc dài các thế kỷ. Ngoài ra các đàn dê cũng khiến cho cây cối bị thiệt hại rất nhiều. Đây cũng là điều xảy ra cho các vùng đồi Moab ở mạn đông sông Jordan, xưa kia là vùng rừng núi có rất đông dân cư sinh sống. Kể từ thập niên 1930, người ta mới bắt đầu chú ý nhiều hơn đến các hậu quả tiêu cực của nạn tàn phá rừng cây và có các biện pháp giúp cứu được một số cây trắc bá nổi tiếng tại Liban và một vài cánh rừng trên núi miền Bắc. Nhưng trong cùng thời gian đó lại xảy ra cảnh tàn phá thê thảm hơn cảnh tàn phá đã xảy ra dọc dài các thế kỷ trước. Người ta biến các đầm lầy trở thành vùng đất canh tác, các đồn điền trồng cây ăn trái chiếm chỗ của các rừng cây sồi xưa kia. Nước được dẫn vào trong sa mạc, xưa kia dưới sự cai trị của người Roma, thời Chúa Giê-xu, nó là các vùng trồng tỉa. Một số vùng trong sa mạc nếu có nước tưới trở thành rất phì nhiêu. Ngoài ra dọc biên giới ở miền Nam, trong vùng thung lũng hạ của sông Jordan, có vài ốc đảo phì nhiêu như Jericho và En-Gedi.
Đất Israel là nơi có sa mạc nằm ngay trước cửa và vì thế ít mưa. Làm sao người dân có thể trồng cấy được, thưa cha?
Đúng thế, Israel là vùng đất có sa mạc ngay trước cửa nhà mình và chỉ có mưa trong mùa đông. Vì thế việc tích trữ nước đã luôn luôn rất quan trọng và là chuyện sống còn. Sông Jordan là con sông duy nhất chảy từ miền Bắc xuống miền Nam và đổ vào biển chết một cách vô ích trên bình diện giữ nước. Vì tại biển chết, mặt nước bốc hơi tới 1.500 mm mỗi năm. Nước sông Jordan bắt nguồn từ tuyết phủ trên núi Hermon bên Liban, chảy suốt năm, nhưng là một luật trừ. Đa số các dòng nước đều có đặc thái là chảy tràn ngập bất thình lình khi có mưa và sau khi đó thì lại khô cạn không có nước. Cũng chính vì thế nên từ ngàn xưa, các thành thị và làng mạc Israel đã có thói quen đào giếng hay tìm ra các mạch suối để lấy nước. Quyền được kín nước ở một giếng là một đặc ân rất quý báu. Nếu vùng nào có các giếng hay nguồn nước bị tường vây hay bị chặn là dân chúng bị kết án chết khát. Với số thành thị gia tăng, việc cung cấp nước cho dân sống trong thành phố lại càng trở thành cấp thiết hơn. Thành Jerusalem được xây trên vùng đồi có đá vôi không thể giữ nước, nên cần có một hệ thống dẫn nước và giếng cung cấp nước cho dân thành. Vì thế vua Ezekiah đã xây một hồ nước và một con kênh dẫn nước vào trong thành phố để bảo đảm việc cung cấp nước cho thành phố trong trường hợp thành bị vây hãm, như chúng ta có thể đọc trong sách Các Vua 2 chương 20 câu 20. Để giải quyết vấn đề, người Roma đã xây các cầu và các kênh dẫn nước, nhưng sau khi họ rời thánh địa, tất cả hệ thống này đã bị hư hại. Chúng đã chỉ được tu sửa và thay thế trong thế kỷ 20. Chính quyền Israel không ngồi yên nhìn dòng nước ngọt duy nhất của mình là sông Jordan chảy một cách vô ích vào biển chết. Do đó, nhà nước Israel đã đưa ra chương trình sử dụng một phần nước của vùng Galilea cho các mục đích khác. Sự kiện biển hồ Galilea và sông Jordan nằm sâu trong thung lũng ở dưới mặt nước biển, bắt buộc phải dùng hệ thống bơm nước lên các vùng đồi cao. Dự án này đã được thực hiện, và hiện nay qua một hệ thống kinh dẫn nước và đường hầm, nước được dẫn tới các vùng đồng bằng duyên hải và tới hồ chứa Tecuma trong vùng Gaza. Nó cho phép cung cấp nước cho các thành phố. Nước được dẫn tới biên giới sa mạc và được sử dụng cho việc trồng tỉa và canh tác đất đai.
Thưa cha, Palestine có các quặng mỏ không ạ? Và chúng đã được khai thác như thế nào ạ?
Có, Palestine cũng là vùng đất có các quặng mỏ. Sách Đệ Nhị Luật ghi rằng Giave Thiên Chúa hứa ban cho dân Do Thái một vùng đất phì nhiêu, miền đất mà đá là sắt và núi có đồng, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 8 câu 9. Ngay từ thời xa xưa, người ta đã khai thác đồng. Đến thời sau này, người Hittit khám phá cách khai thác sắt để chế tạo khí giới và các dụng cụ. Người Philistine cũng biết cách khai thác sắt, nhưng người Do Thái đã không có khả năng chế tạo các dụng cụ bằng sắt mãi cho tới thời vua David và Salomon. Dưới thời vua Salomon, các mỏ đồng nằm ở mạn bắc vịnh Aqaba đã được khai thác và sản xuất đồng một cách quy mô. Trong số các tài nguyên thiên nhiên của đất Palestine còn có đá dùng để xây cất, nhựa đường, cát và đất sét, nhiều loại muối khoáng hóa học trong vùng biển chết, nơi hiện tượng nước bốc hơi để lộ ra nhiều lớp quặng mỏ khoáng chất. Ngày nay người ta sản xuất hàng loạt đá phốt phát và lấy từ nước biển chết các chất potassium, bromo và magnesio. Nước biển chết mặn và chứa nhiều khoáng chất như thế nên chữa nhiều thứ bệnh ngoài da rất công hiệu. Nhiều chất liệu khác Israel phải nhập cảng từ các nơi khác, nhưng đây không phải là điều mới lạ. Vua Salomon giàu có vì các dịch vụ buôn bán với các nước láng giềng của Israel. Nhà vua đã có cả một đội thương thuyền cùng chảy đi với các thuyền của vua Tiro và trở về đầy vàng bạc, ngà voi, khỉ và khỉ đột mỏ dài, như viết trong sách Các Vua 1, chương 10, câu 22. Các thứ thuốc thơm đến từ Ả Rập, còn gỗ quý để xây và trang hoàng đền thờ, được nhập cảng qua trung gian vua Khiram thành Tiro.
Người Do Thái có biết đánh cá không thưa cha, xếp vì trong bao thế kỷ họ sợ không dám tới gần biển Địa Trung Hải?
Có chứ, người đánh cá có vai trò quan trọng và là một nguồn lợi khác nữa của Israel. Nó cung cấp thực phẩm hàng ngày cho dân chúng như thấy trong các trình thuật phúc âm. Đa số cá phát xuất từ biển hồ Galilea, cũng gọi là Kinneret hay là hồ Genezaret hoặc biển Tiberias. Biển hồ Galilea dài 20 cây số, ngang 10 cây số và chứa nước của sông Jordan chảy qua. Nghề đánh cá nuôi sống dân các làng và cộng đoàn sống chung quanh bờ hồ. Chính tại đây Chúa Giêsu đã tuyển lựa các môn đệ đầu tiên. Một phần cá được bán tươi, phần khác được phơi khô để dành cho mùa đông. Và biển hồ Galilea là nơi đánh cá duy nhất của người Do Thái, vì họ đã không bao giờ thực sự kiểm soát bờ biển Địa Trung Hải và cũng không bao giờ mạo hiểm như là thương gia hay dân trài trong biển Địa Trung Hải. Cá biển bán tại Jerusalem là do các người trải lưới không phải gốc Do Thái cung cấp, chẳng hạn như từ Tiro trở tới, trong khi tại biển chết thì không có gì có thể sống được vì lượng muối quá cao. Do đó vùng biển chết rộng lớn và đáng lý ra có thể sinh động hơn là biển hồ Galilea thì lại có các bãi hoang vu không người lui tới. Tại chỗ sông Jordan đổ vào biển chết ngày nay có một vài bãi tắm dành cho du khách, nhưng cũng không phải là vùng được khai thác mạnh mẽ cho dịch vụ du lịch. Trong chương 47, ngôn sứ Ezekiel miêu tả thị kiến nước chảy từ bên phải đền thờ trở thành con sông lớn, đi tới đâu thì đem theo sự sống tới đó. Sông có nhiều cá và ngư phủ phơi lưới hai bên bờ biển chết. Thị kiến đó còn phải được hiện thực và sẽ chỉ thành sự thật khi nào nước ngọt trong mát thay thế nước mặn của biển chết.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Hành Trình Về Bethlehem.
Trên đường về Bethlehem, Giuse và Maria gặp một người mục đồng cùng với đoàn vật của ông đi băng qua đường khi chúng di chuyển từ đồng cỏ bên phải qua bên trái. Giuse cúi xuống để nói với người mục đồng điều gì. Người này làm một cử chỉ ưng thuận. Giuse dắt con lừa và đi theo sau đoàn vật vào đồng cỏ. Người mục đồng kéo từ trong bị của ông ra một cái tô lớn. Ông vắt sữa của một con cừu có cặp vú căng phồng. Ông đưa cái tô cho Giuse và Giuse biếu cho Maria. Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho cả hai, Maria nói. Cho anh vì tình yêu của anh và cho ông vì lòng tốt của ông. Ông bà từ xa đến à? Từ Nazareth, Giuse trả lời. Và ông bà đi đâu? Đi Bethlehem. Cuộc hành trình quá dài cho người đàn bà đang ở trong tình trạng này. Đó là vợ ông. Phải, vợ tôi. Quý vị có nơi nào để tới không? Không. Rất phiền đó, Bethlehem đầy người, từ khắp nơi tới để đăng ký hay để đi nơi khác, để làm cùng một thủ tục. Tôi không biết quý vị có tìm được chỗ trọ không? Quý vị có quen miền đó không? Không nhiều lắm. Vậy tôi chỉ cho ông. Vì lẽ bà, và ông chỉ vào Maria, hãy tìm tới cái quán, nó sẽ đầy rồi đó, nhưng tôi chỉ nó cho ông để ông có một chuẩn đích. Nó ở bên cạnh một quảng trường, cái lớn nhất. Quý vị đi theo con đường chính, quý vị không lộn được đâu. Có một cái phông ten ở trước cái quán lớn và thấp, có cổng vào, nó sẽ hết chỗ. Nhưng nếu quý vị không tìm được gì ở trong quán và trong các nhà, quý vị hãy đi ra sau quán, về hướng đồng quê. Có một cái chuồng ngựa ở trong núi, đôi khi dùng cho các lái buôn đi về Jerusalem và để giữ các con vật khi không có chỗ ở trong quán. Đó là cái chuồng ngựa, quý vị hiểu không? Nó ở trong núi, ẩm thấp, lạnh và không có cửa. Nhưng nó luôn luôn là một chỗ trú, bởi vì bà không thể ở ngoài đường. Có lẽ ở đó ông bà sẽ tìm thấy một chỗ có rơm cỏ để ngủ, và cũng cho con lừa nữa. Nguyện Thiên Chúa đi với quý vị. Và nguyện Thiên Chúa ban cho ông niềm vui, Maria trả lời. Rồi đến lần Giuse, ông nói, bình an cho ông.
Họ lại lên đường, một thung lũng mênh mông hơn hiện ra từ bờ dốc mà họ phải băng qua. Trong thung lũng, cũng như ở trên và ở dưới các sườn dốc bao quanh nó, có những căn nhà, và vẫn còn nhiều căn nhà nữa, đó là Bethlehem. Maria, đây, chúng ta đã ở trong vùng đất của David. Bây giờ em sắp được nghỉ, anh thấy em quá mệt rồi. Maria cầm lấy bàn tay Giuse và nói với ông trong nụ cười rạng rỡ, không. Em nghĩ, em tin là thực tình đã đến giờ rồi. Lạy Thiên Chúa tình thương, chúng ta sẽ làm sao đây? Đừng sợ, Giuse, đừng băn khoăn bối rối, anh coi em bình tĩnh chừng nào. Nhưng em đau lắm phải không? Ồ không, em đầy tràn vui mừng. Một niềm vui như vậy quá mạnh, quá đẹp, không thể kháng cự, đến nỗi quả tim em đập mạnh và nó bảo em, người sinh ra, người sinh ra. Nó nói vậy ở mỗi nhịp đập. Chính con em gõ vào cửa lòng em, má ơi con đây, để cho má cái hôn của Thiên Chúa. Ôi Giuse vui chừng nào. Nhưng Giuse không vui được, ông nghĩ tới việc khẩn cấp phải tìm một chỗ ẩn náu và ông dấn bước. Từ cửa nọ qua cửa kia, ông xin một chỗ trú. Không có gì cả, tất cả đều đầy. Họ tới cái quán. Nó đầy ra cả tới hết các hành lang bao quanh cái sân lớn. Người ta ở cả ngoài trời, trong sân. Giuse để Maria ngồi trên lửa trong sân, để ra ngoài tìm chỗ tại các căn nhà khác. Ông trở lại, thất vọng. Không còn một chỗ nào. Hoàng hôn đến sớm của mùa đông bắt đầu trắng màn của nó. Giuse năn nỉ người chủ quán, ông năn nỉ các khách trọ. Họ là những người khỏe mạnh, còn đây là một đàn bà sắp sinh con, cầu mong họ thương xót. Kìa một ông Pharisêu giàu có nhìn ông với sự khinh bỉ rõ ràng, và khi Maria lại gần, ông ta tránh ra, làm như ông ta đến gần một người cùi. Giuse nhìn ông, và màu đỏ của phẫn nộ bốc lên mặt ông. Maria cầm lấy cổ tay của Giuse để ông bình tĩnh và nói, đừng năn nỉ, chúng ta đi thôi, Thiên Chúa sẽ lo liệu.
Họ ra đi lần theo bức tường của quán trọ, họ quặt vào một lối đi ở giữa bức tường đó và các căn nhà nghèo, họ đi vòng quán trọ, họ tìm kiếm. Đây các loại hốc đá. Tôi nói là những cái hang thì đúng hơn là các chuồng ngựa, bởi vì chúng rất thấp và ẩm ướt. Cái đẹp nhất đã có người chiếm. Giuse cảm thấy bị đè nặng. Này ông Galile, một người già gọi ở đằng sau ông, ở đằng kia tận cuối, dưới những đổ nát có một cái hang đấy, chắc chưa có ai đâu. Họ tới gần cái hang này, thực tình là cái hang, giữa những ngổn ngang của một căn nhà đổ nát có một chỗ trú. Bên trong chỗ này lại có một cái hang đá, một cái lỗ của núi thì đúng hơn là hang đá. Chắc đây là nền của một xây cất cổ mà mái được chống đỡ bằng những thân cây được gọt hơi vuông. Để nhìn cho rõ, vì còn rất ít ánh sáng ban ngày, Giuse lấy bùi nhùi và diêm quẹt ra. Ông đốt lên gọn đèn nhỏ mà ông lấy ra từ cái bị ông đã buộc bằng sợi dây. Ông vào trong, một tiếng bò rống chào ông. Tới đi Maria, nó trống rỗng, chỉ có một con bò, có còn hơn không? Maria đặt chân xuống đất và đi vào. Giuse đã đeo cái đèn nhỏ vào một cái đinh được đóng vào một trong những thân cây dùng làm cột. Người ta thấy trên vòm phủ đầy màng nhện, nền bằng đất nện và khắp nơi là những lỗ nứt, những sỏi đá, những rác rến và phân xúc vật với cỏ rơm. Từ cuối hang, một con bò quay ra và nhìn với đôi mắt to bình thản, trong khi rơm cỏ đeo ở môi nó. Trong một góc gần một khe hở có một cái ghế thô kệch và một tảng đá. Màu đen của cái góc này cho ta biết rằng đây là chỗ người ta đốt lửa. Maria lại gần con bò, cô bị lạnh nên cô để tay trên cổ nó để cảm thấy sức nóng. Con bò kêu bơ bơ và để cho cô làm, dường như nó hiểu. Cũng như vậy, khi Giuse đẩy nó ra xa hơn để lấy thêm cỏ ở trong máng để làm một cái giường cho Maria. Máng có hai tầng, bên dưới là chỗ con bò ăn, bên trên là kệ chất cỏ dự trữ. Giuse lấy cỏ ở trên kệ, con bò để cho ông làm. Ông cũng dọn một chỗ cho con lừa, nó mệt và đói nên đã bắt đầu ăn ngay. Giuse cũng tìm được một cái xô lồi lõm méo mó, ông đi ra ngoài bởi vì bên ngoài có một cái suối, và ông trở về với nước cho con lừa. Rồi ông lấy một nắm cành cây nhỏ ở trong góc, làm cái rễ để quét hang. Sau đó ông trải rơm để làm ổ ở gần con bò, chỗ khô ráo nhất và khuất gió nhất. Nhưng ông thấy cỏ ẩm, ông thở dài. Ông nhóm lửa, và với sự kiên nhẫn của các thầy dòng, ông sấy cỏ từng nắm một bằng cách hơ nó vào gần lửa.
Maria ngồi trên cái ghế, mệt mỏi, nhìn và mỉm cười. Khi đã xong, cô ngồi trên cỏ mềm, tựa vai vào một cây cột. Giuse hoàn tất các đồ trang trí và căng áo khoác của ông trên cửa hang như tấm màn, một sự che chở rất tương đối. Rồi ông phục vụ bánh và phó mát cho đức trinh nữ và cho người uống nước trong một cái vò. Sau đó ông nói, bây giờ em ngủ đi, anh canh chừng để lửa không tắt, may thay có sẵn củi. Chúng ta hy vọng nó tiếp tục cháy, anh có thể tiết kiệm dầu đèn. Maria vâng lời, nằm ra, Giuse đắp cho cô bằng chính cái áo khoác của cô, cùng với cái mền đã che chân lúc trước. Nhưng anh bị lạnh. Không Maria, anh ở lại gần bên lửa, cố nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ khá hơn. Maria nhắm mắt không chờ lời yêu cầu. Giuse thu mình trong góc, ngồi trên ghế với các cành cây ở bên cạnh. Chỉ có ít cành, tôi nghĩ nó không kéo dài được lâu. Đây là vị trí của họ. Maria ở bên phải xây lưng ra cửa, bị khuất một nửa bởi cây cột và thân con bò đang nằm sấp trên ổ của nó. Giuse ngồi bên trái, quay mặt ra cửa ở trước đóng cửa, bởi vậy ngồi xéo với một vai quay về phía Maria. Thỉnh thoảng ông quay nhìn Maria và ông thấy cô nằm êm tựa như cô ngủ. Ông dùng rất ít cành cây và chỉ ném từng cành một vào lửa để nó không tắt, để có ánh sáng và để số củi ít ỏi này duy trì được nó. Chỉ còn có ánh lửa của than vì ngọn lửa lúc cháy, lúc tắt. Ngọn đèn cũng tắt vì hết dầu. Trong bóng tối, chỉ còn thấy màu trắng của con bò, của mặt và tay Giuse. Tất cả những thứ khác chỉ là một khối tan trong bóng tối dày đặc. Mẹ Maria nói, chúng ta không nói gì cho các con cả. Thị kiến tự nó đã nói rồi. Việc của các con là rút ra ở đó bài học về bác ái, khiêm nhường và trong sạch mà nó diễn tả. Con hãy nghỉ ngơi trong tỉnh thức như mẹ đã tỉnh thức để chờ Giê-xu. Người sẽ đến mang cho con sự bình an của người.